thấy có những vị thì ở trong gia đình trưởng giả rồi phát tâm tu, rồi có những vị ở trong cái gia đình rất là bần cùng phát tâm tu, có vị bỏ quan đi tu, vân vân, nó đủ hạn hết. Như vậy để hiểu cái ý nghĩa Bồ Tát, chứ không nên mà cố chấp nói rằng ngài thiếu phước mà sao ngài mau ngộ, không phải như vậy. Đó là những cái hiện tượng thị hiện của chư Bồ Tát khi ra đời là như vậy. Đó là tùy bản nguyện của các ngài. Như vậy sau khi mà được phát tâm tu, nghe kinh hiểu rồi muốn đi tu, thì liền có một người bạn hứa giúp cho số tiền để mà nuôi mẹ. Thì quý vị thấy một hoàn cảnh này, nếu nói trên thế gian thì ngài phạm phải một cái lỗi. Cái lỗi gì? Lỗi bất hiếu, vì có một mẹ một con nè, phải không? Mà giờ bỏ mẹ đi tu thì đó là bất hiếu. Như vậy thì chúng ta thấy, nếu mà trường hợp mà giữ chữ hiếu thì ngài đi tu được không? Mà giữ chữ hiếu thì ngài không thể lợi ích cho tất cả chúng sinh được. Vì vậy cho nên ngài phải chịu cái bất hiếu bằng cách nhờ người khác giúp một số tiền để lại ở nhà nuôi mẹ, tức là có lẽ cũng có thân quyến, có bà con, rồi mới gửi số tiền à, anh chị gì nuôi giùm bà già. Thì như vậy từ đó ngài mới đi tu. Thì nếu nói ngài bất hiếu thì buổi đầu ngài đâu có gánh củi bán nuôi mẹ, phải không? Mà ngài đã làm cái đó, nhưng vì khi ngộ đạo rồi mới thấy cái chỗ cao siêu của đạo, ngài mới quyết tâm đi học đạo để mà tự giác ngộ mình và giác ngộ chúng sinh. Vì vậy là ngài phải hy sinh cái lỗi không được còn chữ hiếu của ngài để rồi ngài đi tu. Khi đó thì ngài đầu tiên thì đi hơn không tới không quá 30 ngày, tức là không quá một tháng, thì đến chỗ Quỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Thì hồi xưa đã đi tầm đạo vì lội bộ không hả, cho nên đi từ xứ này qua xứ kia, tức là tỉnh này đến tỉnh kia đó, mà cả tháng trời. Còn mình bây giờ đi thì như ở đây mà muốn đi ra Huế thì cũng chỉ tốn cao lắm là tuần lễ cũng tới, thấy không? Vậy mà còn than khó, than cực thai, thấy không? Sống như người xưa thì mình chưa thấm vào đâu đối với cái tâm cầu đạo hết. Đó là cái phần đầu. Bây giờ bắt đầu vào công việc đối đáp. Tổ hỏi rằng: ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật gì? Ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật gì? Huệ Năng liền đáp rằng: đệ tử là người Lãnh Nam, là dân ở Phân Châu, từ xa đến lễ thầy chỉ cầu làm Phật chứ không cầu cái gì khác hết. Nghe lễ thầy chỉ cầu làm Phật thôi chứ không có cầu cái gì khác. Tổ bảo: ông là người Lãnh Nam, lại là cái người nói theo cái danh từ nặng nề là người mọi, chứ lạm lão là người mọi đó. Thường thường mình nói là người ở rừng rú hay là ở cái chỗ mà quê mùa dốc nát. Mà thường thường chữ lạm lão là chỉ cho như mình kêu những người thường ngồi lành vậy đó. Là cái người quê dốt thì làm sao mà kham làm Phật, thì thế nào kham làm Phật? Thì quý vị thấy Ngũ Tổ là một vị tổ mà sao ngài nói bất công vậy? Nghe là ngài như biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, mà tại sao mà với cái người tới học đạo mà ngài khinh miệt người ta, ngài nói cái cách đó? Và ông là cái người Lãnh Nam, là cái người quê mùa, đâu có khao lòng Phật. Thì nói như vậy là ý gì? Là tại cái kiểu cách thông chiếu của ngài hay là tại cái gì? Đó là cái dọ thử coi cái người mà cầu thành Phật này cái hiểu họ ra sao đó, cho nên mới có cái thái độ như vậy. Thì ngài Huệ Năng liền đáp: người tuy có Nam Bắc mà Phật tánh vốn không có Nam không có Nam Bắc, kẻ quê mùa, cái thân quê mùa này cùng với cái thân hòa thượng cùng với hòa thượng chẳng đồng, nhưng mà Phật tánh đâu có sai khác. Cái thân của kẻ quê mùa này cùng với cái thân của hòa thượng là không đồng, vì cả quê với người kinh mà hai bên thì nó khác, nhưng mà cái Phật tánh thì nó có khác. Như vậy thì do ngài nghe một câu mà ngài ngộ, ngài biết được Phật tánh tất cả là đồng nhau. Thì như vậy qua cái câu đối đáp đó, Ngũ Tổ biết rồi, biết cái người này có cái khả năng gì rồi, nhưng mà ngài Ngũ Tổ lại muốn cùng sư mà nói chuyện, và lại thấy đồ chúng xung quanh, tức là tả hữu là hai bên đông, và bảo theo chúng làm công tác đi. Thôi đi vào chúng làm công tác đi, muốn nói chuyện nữa, nhưng mà thấy người ta ngồi xung quanh đông quá, lắng nghe thì sợ rồi nó bại lộ rồi hại cho ngài, cho nên bảo thôi đi xuống làm công tác đi. Ngài chưa chịu lý luận tới đó, ngài chưa in, cho nên ngài còn lý luận nữa. Huệ năng thưa, Huệ năng xin bạch hòa thượng, đệ tử tự tâm mình thường sanh trí tuệ, không lìa tự tánh, tức là phước điền, chưa biết hòa thượng dạy con làm việc gì. Đệ tử thường thường nghe biết rõ ràng đó là trong tâm mình mà thường sanh trí tuệ, không rời tự tánh, đó là phước điền. Thì như vậy còn bảo con làm cái gì nữa, làm việc gì mà để cho có công đức, cho có phước. Tổ bảo cái kẻ nhà quê này sanh tánh rất là lanh lợi, ông lại chế cho nói đi xuống nhà tù đi. Bây giờ ngài nạt kẻ nhà quê lanh lợi, nhưng mà giờ xuống nhà tù đi, thì ngài thấy nói thêm nữa là có hại. Vệ năng vàng thối lui, vàng lui lại nhà sau. Thì có một ông cư sĩ sai vệ năng giả gạo xuống cho được lãnh cái nhiệm vụ giả gạo. Thì trong đây cái đoạn này không có kể, chứ đoạn khác trong những cái bài quyển sách khác thì có kể rằng một hôm, rồi tức là Ngũ Tổ xuống, người thấy ngài giả gạo mà cột cái sợi dây ngang lưng bèo theo một cục đá, bởi vì ngài ốm quá, đứng không đủ cho cái bàn đạp nó chẳng lên, cho nên bèo thêm cục đá nữa để cho đủ sức chẳng cái bàn cái chà đạp lên. Thì như vậy cho nên rồi Tổ mới than, người cầu đạo mà quên mình để thế ư. Tổ mới than. Thì như vậy để chúng ta thấy cái sức 8 tháng giả gạo của ngài. Ngài 8 tháng giả gạo mà quên mình, là làm cực nhọc không có kể thân. Còn có chỗ còn tô điểm thêm, nói rằng có khi ngài giả gạo vậy này, ngài gạo đá cho nên cái sợi dây này nó ăn vô thịt, lâu ngày cái nó thúi thịt cái con dòi. Dòi là những con dòi mà nó ăn ở trong này đây, lâu lâu ngài giả, ngài sợi dây nó cọ cái rớt dòi xuống, ngài lượn nó bỏ lên. Thì những điều đó thì quá đáng. Cho nên chúng ta học thì phải nghe cho hiểu, để nhiều khi có những chỗ nó kể cũng như tô điểm đậm nét thêm, rồi mình thấy nó cũng hơi quá. Chứ còn cái việc đeo đá này thì các nơi đều có nói là vì ốm nên không đủ sức để đạp cái chài đạp nó tất lên, vì vậy mà đèo thêm cục đá cho đủ sức nặng cách cái chài đạp lên. Thì trong đó các nơi đều có kể. Như vậy trải hơn 8 tháng, một hôm Tổ chợt thấy Huệ Năng, nó bảo ta thấy ngươi có thể dùng, ta suy nghĩ ngươi có thể dùng, nhưng có những người ác hại ngươi nên không cùng ngươi nói, ngươi có biết chăng? Ta thấy cái kiến giải của ngươi đó thì có thể dùng, nhưng mà có người hại ngươi nên không cùng ngươi nói chuyện, mà ngươi có biết chăng? Thì Huệ Năng thưa rằng đệ tử cũng biết ý của thầy nên không dám đến cái nhà trên, chí tiền đường tiền tức là nhà trên, sợ có người biết. Thì như vậy thầy trò cảm thông. Nhưng mà quý vị nghĩ, quý vị có thắc mắc về điểm này hay không? Tại sao mà rồi thầy trò nói chuyện mà cứ nói cho ai hại, tại sao mà lại có hại? Ở đó là ở chùa chứ đâu phải ở cái chỗ mà dành quyền dành thế gì mà sợ hãi. Mà tại sao có người hại? Quý vị nghĩ sao? Tại sao lại sợ có hại? Hồi xưa đọc tới mấy chỗ này tôi cũng hơi hoang mang, không thấy sao lạ vậy. Nghĩa là nói chuyện đạo lý không có gì mà phải sợ, mà rồi nói là có người hại. Nhưng rồi sau này tôi biết cái chuyện đó có thể như vậy, mà sự thật nó là như vậy. Bởi vì trong chúng đồ chúng của Ngài về cư sĩ và học chúng thì hơn 1.000 người, nhưng mà cái số tăng không là 500 người. Mà 500 vị tăng có chỗ của nó 700 nữa, 700, 500 gì đó ở trong chúng, và ở đã bao nhiêu năm rồi. Trong đó có một vị thần tú là một ông thầy gọi là giáo thọ sư, để giảng kinh người ta những gì đó nghe. Còn cái ông cư sĩ nhà quê ở đâu mới tới. Bây giờ cả 500 người mà Ngài chưa có nhận được người nào. Bây giờ cái ông cư sĩ mới ông có tới, mà nếu mà Ngài truyền y bát thì sao? Rồi cả 500 người kia sao? Không thể nào chấp nhận được. Như vậy cho nên sợ hãi. Sợ hãi là sợ chỗ đó đó. Cho nên sau này chư tổ mới không truyền y bát nữa. Chứ nếu mà truyền y bát nữa thì chắc cái hại đó nó cũng còn kéo dài. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà được truyền y bát là người xứng đáng làm tổ, mà người ta học ở chùa mấy mươi năm, học đã lâu, xương cao đã thấm rồi, những cái người của ông cư sĩ nhà quê bây giờ ông có lại mà làm tổ mình có tích gì không, mình lại được không? Thì quý vị nghĩ sao? Cho nên không thể nào chấp nhận được, và không chấp nhận được mà có thì phải sao, tức là phải thủ tiêu. Như vậy cho nên tổ biết cái ý của chúng, không thể chấp nhận được. Nếu mà trong đó những người học lâu có cái hiểu đạo sâu rồi được tổ truyền thì không có gì nghi ngờ hết, không ai hại hết. Vì người đó là xứng đáng cho chúng phục, chúng kính, làm thầy chúng được. Còn nhặt cái ông này là ông cư sĩ, mà ông cư sĩ nhà quê nữa, đủ điều kiện để người ta kinh bỉ, mà bây giờ đừng cái làm tổ thì ai chịu nổi. Vì vậy cho nên không bao giờ chấp nhận được. Phải không chấp nhận được cho nên có thể là phải hại. Vì vậy mà tổ biết cái hoàn cảnh đó không thế nào để cho chúng biết, nên Ngài mới thầm chỉ Ngài biết là người đó xứng đáng kế thế Ngài, mà không dám cho ai biết hết. Đó là một chuyện hết sức khó khăn. Chứ nếu mà cái tâm chúng như Ngài thần tú mà có cái khả năng vậy thì có khó hay không? Chứ không có khó khăn gì hết. Đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Vì vậy cho nên tổ mới dè dặt nói à, ta biết người theo cái ngôn ngữ người nói đó, thì ta biết người có thể dùng được, mà e có những người ác hại ngươi. Vì vậy người không dám nói chuyện với ngươi. Ngươi có biết chăng? Tổ nói rằng biết, con biết ý của thầy, cho nên con không dám lên nhà trên biết thân rồi, con cứ thấy là dưới giả gạo không nè. Thì nó như vậy. Nên hai trường hợp quý vị thấy, ông thầy biết cái hoàn cảnh của người học trò, mà người học trò cũng biết được cái hoàn cảnh của mình, do đó mà mới đánh lừa được cả chúng. Chứ nếu hai bên mà có người nào không biết được cái hoàn cảnh đó thì có thể bị chúng phát giác là sớm rồi.